Trang coi như bận thầy nghỉ, thầy dạy thế cái giờ của thầy Lệ Trang cho để bỏ lớp trống. Bữa nay học chung hai lớp thì thầy dạy vấn đề yết ma. Nhớ là sau này chúng ta có thể là một buổi về học về cái phần chỉ trì, cái buổi khác học về cái phần mà tác trì. Tại vì mấy thầy mấy cô và cái tuổi trẻ giờ chúng ta lúc nào học được cũng cố gắng để học. Lúc mà còn trẻ đủ duyên mà học đó, nhất là vấn đề mà kinh mà luật. Chúng ta cái người xuất gia không thể dốt cái phần đó được, dốt cái thứ khác ở thế gian được, đó rất là quan trọng. Thì bữa nay là học chung thành cái giới bổn, chúng ta là không có dạy chung được đó. Thành ở trong này thì dạy là yết ma. Mà trước khi học yết ma thì không có một cái vị tỳ kheo nào mà không biết về cái phần mà tác trì. Tại vì cái phần tác trì nó có cái công năng đóng cái vai rất lớn của việc duy trì cái sự thanh tịnh và hòa hợp của trong tăng đoàn. Cái công năng của cái yết ma rất lớn. Nếu mà một vị tỳ kheo mà không biết tác pháp yết ma thì cái đó là thiếu sót rất nhiều. Tại vì công năng yết ma là thành thiện và diệt ác. Nên mà một vị tăng hay một vị tỳ kheo là thành viên của tăng già mà chúng ta không biết để mà định vị về cái giới cũng như cái việc mà làm thiện, ví dụ như dứt ác, là phạm những cái giới điều nào làm sao cho trở lại thanh tịnh. Nó rồi là thí dụ như là sanh thiện, là biết tác pháp yết ma để cái pháp lành nó phát sinh, ví dụ như là truyền giới, cù túc, hay cho người xuất gia an cư từ tứ, đó là những cái pháp lành phát sinh, cái những cái thiện pháp mà chúng ta là một vị tỳ kheo như pháp mà không biết những cái pháp đó là cái thiếu sót rất nhiều về cái trên phương diện của một vị tỳ kheo này. Thành trong cái phần yết ma là đóng vai rất quan trọng trong cái giới luật. Thành trước khi đi sâu vào trong yết ma thì chúng ta cũng hiểu tổng quát về cái chữ tăng, cái sự cộng đồng tăng lữ sinh hoạt vào cái thời Phật. Như cái tiếng mà tăng già, đại chúng nhớ là dịch từ cái tiếng Samga. Samga là tăng già, mà tăng già đôi khi xưa nay mình quan niệm là chỉ dành cho Phật giáo, không phải. Cái tiếng Samga là tiếng tăng là chỉ chung cho tất cả những cái tổ chức nào, cộng đồng nào đều có thể dùng chữ tăng được á, chứ không phải tăng là cái ông thầy, cái người xuất gia. Tiếng từ Samga âm ra là tăng già là Samga. Thì cái tiếng Samga là từ có tiếng Phạn, tiếng Phạn chứ không phải tiếng Bali nha, tiếng Phạn. Mà quan niệm là cái tiếng tăng là có trước vào cái thờ Phật, chứ không phải là cái thờ Phật mới có cái dùng người xuất gia tỳ kheo bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Nhớ cái tăng hay là tiếng sa môn cũng vậy, là cái tiếng chung chỉ cho người xuất gia Ấn Độ, các đạo sĩ kia cũng gọi là sa môn. Mà cái tiếng tăng này không phải dành cho người xuất gia không, mà một cộng đồng, một cái tập thể nào như ở ngoài xã hội, cái chế độ bây giờ nó là đồng chí á, đồng chí cũng có thể gọi là tăng. Tại vì sao? Vì tăng á là một cộng đồng mà các thành viên nó được ràng buộc lẫn nhau trong một mục duy nhất. Trong đời sống tập quần xã hội, bất cứ một cộng đồng nào mà các thành viên của nó cùng sống, cùng sinh hoạt dưới sự chi phối của một số nguyên tắc, của một nội quy tập thể, có quan hệ bình đẳng, hợp lý về các nghĩa vụ và quyền lợi, cùng hướng đến một mục đích chung, đều có thể được gọi là tăng cả. Nhớ, chữ tăng đó là định nghĩa có rộng rãi như vậy. Nhưng mà tăng đó là cái định nghĩa chung của một cái danh từ tăng. Còn đứng trên quan niệm tăng của Phật giáo, của Đức Phật, cái nghĩa nó cao hơn, mới được liệt vào trong hàng tăng bảo. Nói về nó tăng già mà trong cái cộng đồng của xuất gia mà đệ tử Phật, Đức Phật đặt thiết lập là cái phần nói về tăng già đó là như thế nào. Nó phải là một mảnh đất tốt cho sự tăng trưởng thiện pháp. Nhớ chỗ này nó khác chữ tăng, tăng già của Phật giáo, nó khác tiếng tăng thường của người ta gọi ở ngoài. Hay thì nói lại, nếu mà tăng ở ngoài là cùng một tập thể hưởng quyền lợi và nghĩa vụ, đồng hưởng và quyền lợi nghĩa vụ, hướng đến mục đích, mà cái quyền lợi nghĩa vụ có cái sự tranh chấp, chia đều, đòi hỏi, có cái mục đích, thí dụ như giải phóng đất nước để hưởng những cái độc lập, những cái gì của dân tộc và những người cán bộ đó, nên gọi là đồng chí với nhau, gọi là tăng. Nhưng mà cái tăng được gọi là tăng già của Đức Phật, nó đứng trên về cái phần đó. Cái đó là cái nhỏ thôi, nghĩa vụ và quyền lợi hưởng như nhau, nhưng mà nó cao thượng hơn. Là thiết lập ra là tăng trưởng của sự thiện pháp là nền tảng tất cả cho những cái tiến bộ tâm linh, tức là những phát triển của nhận thức chân chánh về sự thật của đời sống. Và chỉ có nhận thức ấy, trí tuệ vô lậu, mới có thể giải thoát những đau khổ cho con người. Nó cao hơn vấn đề đó, chứ không phải là mình chung để mà hưởng cái quyền lợi nghĩa vụ, đòi hỏi, tranh đấu phải làm sao đạt được cái đó để chia. Cái đó nó khác, cái đó ở ngoài thế gian. Còn là đây là phải là đời sống mà nó tăng trưởng thiện pháp, là phát triển cái chân chính sự thật của đời sống, đó là nhận thức cái trí tuệ vô lậu, giải thoát mọi đau khổ cho mình và cho tất cả mọi người khác. Đó là chữ tăng đó. Chính vì thế mà tăng già được đặt vào trong hàng tam bảo, là một trong ba nơi nương tựa an ổn cho thế gian. Nương tựa vào tăng là cái nơi mà làm an lạc cho cuộc đời, an ổn cho thế gian. Do vậy sự tồn tại của tăng già mới có nghĩa là sự tồn tại của Phật pháp, tất nhiên phải tồn tại trong ý nghĩa chân chánh mà Đức Phật đã thiết lập. Nhớ cái tiếng tăng già chúng ta nó cao thượng hơn, chứ không phải như cái thế gian. Đó thì Như hồi nãy thầy nói là tiếng Tăng Già, là tiếng Samga này không phải là ngôn ngữ của Đức Phật, từ Đức Phật mới có để đặt ra, mà đây đã có sẵn trong ngôn ngữ của đương thời các nhóm cộng đồng xuất gia khác, tự gọi họ là cũng Samga. Thế thì sự khác biệt không phải do nội dung quán lệ của danh từ, mà do chính sinh hoạt thực tiễn mang đến. Này đó là ý nghĩa là của tiếng Tăng. Chứ đôi khi mình xưa nay mình ưa quan niệm chứ Sa Môn là mấy thầy tỳ kheo, rồi là tiểu Sa Môn của mình. Tiếng Sa Môn là tiếng chung của những người xuất gia, gọi là Sa Môn. Tiếng Tăng là cái tiếng chung. Tăng thì nó có hai phần, một là thắng nghĩa Tăng, hai là phàm phu Tăng. Thắng nghĩa Tăng là bậc đã đạt được cái vô lậu giải thoát, đó là chứng quả la hán. Thì ở trong tỳ kheo, do thọ giới tỳ kheo thì có về cái vấn đề mà kiến tư hoặc nó hết, nó chứng quả la hán mà không có đăng đàn thọ giới cụ túc cũng vẫn là gọi là tỳ kheo. Nhớ, nó tỳ kheo có nhiều hạng, kiến tư hoặc đã diệt hết đều cũng gọi là tỳ kheo. Thì đây cái thắng nghĩa Tăng là đặc biệt, không cần nói thanh tịnh hay là hòa hợp. Nhớ, cái thành phần mà thắng nghĩa Tăng là bậc thánh rồi, cũng thuộc về Tăng. Thí dụ như nhiều cái vị Phật tử mà nói về mình phải là có cái lý giải nha. Ví dụ như nhiều người họ nói tu quy Phật quy Pháp không quy Tăng, tại vì Tăng bây giờ không xứng đáng tu quy y. Họ quan niệm rất là tầm thường. Nhớ, chứ giờ Địa Tạng, Văn Thù, Võ Hiền cũng Tăng nhé. Những cái vị đó là cũng Tăng. Trong ba ngôi báo đó là thánh nghĩa Tăng hay là thắng nghĩa Tăng? Ngay như vị Bồ Tát là Tăng. Nó nói là Phật, Pháp và Tăng. Nó rõ ràng chỉ Đức Phật. Thế thành tại sao đại chúng học, tại sao Đức Phật mà không chịu làm hòa thượng của La Hầu La? Nhớ nè, mới giao La Hầu La cho Xá Lợi Phất làm hòa thượng. Xá Lợi Phất một quyền liên làm hòa thượng để mà truyền sai di giới cho La Hầu La. Còn nếu Đức Phật dành Đức Phật xuống làm hòa thượng đó, thì Phật xuống thành Tăng nè. Nhớ, đâu còn Phật nữa, cái ba ngôi báo nó mất đi. Thành Phật mới giao La Hầu La cho Ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng. Nhớ cái kiểu này, nếu mà hòa thượng thuộc về Tăng, nên thành nó phân ra Phật, Pháp và Tăng. Rồi ta nói bây giờ Tăng, bây giờ phàm phu Tăng. Nhưng mình giải thích phàm phu á, thì trên đường đi đến thắng nghĩa Tăng, đến thánh Tăng mà giờ ta còn phàm phu, ta còn trên thờ cái con đường tu nhân chưa thành thánh. Nếu thành thánh thì không phải ngồi trên bàn mới mới lại rồi. Còn giờ phàm phu Tăng thì phàm phu có gì ta có nấy, còn nấy hết á. Nhưng mà cái phàm phu nó khác hơn cái người mà phàm phu xuất gia. Ví dụ như là cái người thế gian ở ngoài, thanh niên ở ngoài, nó gặp cô gái đẹp, nó chạy theo nó cua, muốn được, nhớ nha, muốn được, nhìn, chọc ghẹo, cua để mà đem về mình. Ái rồi thủ, nhớ cái chỗ này, ái rồi thủ. Còn cái người xuất gia không được. Người xuất gia gặp cái cô gái đẹp cũng thích nhìn chứ, ham chứ, nhưng mà giới luật đóng cho, nó dừng lại, không chỉ chạy theo cua được, chạy theo là chọc ghẹo được. Thanh niên ở ngoài thì nó chọc ghẹo được, chứ người xuất gia không được, mặc chiếc áo này giới luật này. Chứ nó còn chứ, còn ham, còn thích nhìn, nhưng mà nó dừng lại cho nó, dừng lại, nó khác hơn. Thành là phàm phu Tăng là những cái phiền não ta chưa đoạn được kiến tư hoặc còn đủ, nhưng mà ta chặn đứng lại. Nhớ, chặn đứng lại, không cho nối tiếp, không thực hiện được cái mà sanh tử đó. Chứ ta còn trong dòng sanh tử, mà trên đường ta đi ra khỏi sanh tử. Thành là chúng nhớ, thành cái từ mà A-na-hàm, chứng ngộ của cái người Phật tử tại gia. Đức Phật nói người Phật tử tại gia giàu chứng đệ tam quả A-na-hàm cũng không được quyền đi trước và ngồi trên một chú sa di xuất gia chưa có cái quả nào đó. Mới xuất gia thọ sa di giới chưa được cái quả nào hết, mà cái vị cư sĩ kia đã chứng được đệ tam quả A La Hàm, tất nhiên là kiến hoặc trong ba cõi đã dứt, cái tư hoặc đã phục, nhớ chưa đoạn, đã đoạn trong dục giới mà là đã phục sắc và vô sắc, phục thôi chứ chưa đoạn. Nên đệ tam quả này còn một đời nữa ra khỏi sanh tử, mà ra khỏi sanh tử thì ra khỏi trong ba cõi. Còn kiến hoặc là đoạn hết trong ba cõi chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Thành cái vị mà sơ quả Tu Đà Hoàng này gọi là thất lai, bảy lần trở lại có dục giới này, tại tư hoặc chưa đoạn. Rồi cái đệ tam quả A La Hàm sanh về cái sắc giới, rồi mà tiếp tục tu mới ra khỏi sanh tử chứng A La Hán, đoạn cái tư hoặc hết ở trong ba cõi, mới không còn trở lại ba cõi nữa, đó chứng A La Hán. Thì Đức Phật mới dạy, dầu người Phật tử tại gia có chứng đệ tam quả A La Hàm cũng không được quyền đi trước và ngồi trên cái sa di cho chứng quả nào. Tại vì sao? Tại vì Phật tử tại gia chỉ chứng được tới đệ tam quả A La Hàm thôi, không chứng quả A La Hán. Mà sa di kia ta chưa chứng cái quả nào hết á, mà trên đường ta đi đến đích ta là A La Hán. Chưa tới nhưng mà cái hướng đến ra khỏi sự sanh tử luân hồi, thành thử là phải cao hơn cái người Phật tử tại gia chứng đệ tam quả nào là chúng biết cái chỗ đó không? Đó, thành Đức Phật mới nói dầu xuất gia nó chưa gì hết, dầu sa di nhưng mà trên đường ta đi đến A La Hán. Còn Phật tử tại gia là tới A La Hàm dừng lại, tại vì Đức Phật là cho phép Phật tử tại gia còn giữ dâm. Đức Phật cấm tà dâm mà thôi chứ không cấm dâm. Mà nếu mà là một người mà còn dâm thì không ra khỏi sanh tử luân hồi, nhớ kỹ, chưa ra khỏi sanh tử luân hồi được, mới đoạn dâm mới được ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà cái giới của người tại gia thì có cấm tà dâm, cái giới thứ ba. Còn cái vị sa di dầu mới vô, mới cạo đầu, mới thọ giới, nhưng mà ta giữ 10 giới, cái giới thứ ba là cấm dâm dục, vì cái nhân sanh tử luân hồi, do đó người xuất gia phải dứt hẳn. Còn người tại gia, Đức Phật là cấm tà dâm vì cái hạnh nhơ xấu vậy. Thấy không? Bồ Tát à? Bồ Tát là đọc 5 giới cho Phật tử tại gia, là cái giới thứ ba Đức Phật cấm tà dâm vì cái hạnh nhơ xấu. Còn là sa di 10 giới cấm dâm dục vì đây là cái nhân sanh tử luân hồi. Thành cái người xuất gia dầu sa di chưa chứng quả gì nhưng mà trên đường đi ra khỏi sanh tử luân hồi, vì thế nên là phải tôn trọng dầu chưa chứng cái quả là hết. Đó là trời chúng phải nhận rõ về cái vấn đề. Trở lại về kia, họ nói là họ quy Phật quy Pháp mà không quy Tăng, tại vì Tăng không xứng đáng, đôi khi không bằng họ, nhận thức cái đó sai lầm. Cái đó sai lầm. Nếu mà không có quy y với phàm phu Tăng thì quy y với Thánh Nghĩa Tăng nha. Những cái vị mà lại chứng quả A-la-hán là vô lậu rồi. Mình không quy với phàm phu Tăng thì quy y với Ngài Văn Thù, Ngài Sư Lợi, Ngài Địa Tạng, là 1250 vị tùy tùng Phật hậu thì đó cũng được. Nhưng mà đây ta nói là cái điểm chính, cái hiện tại đây mình nương tựa là phàm phu Tăng nha. Đây là áp dụng trong cái thành phần của Tăng, đây là cái phàm phu. Mà Tăng đây là những cái thành phần từ tỳ kheo như Pháp. Nhớ nha, tỳ kheo như Pháp, tất nhiên là cái bản thể tỳ kheo phát sinh đắc giới cho. Còn những cái vị mà không tỳ kheo như Pháp thì là cái việc đó không nói đó. Cái đó tỳ kheo lậu. Tại vì mình học, chúng ta học là có 8 cái loại tỳ kheo. Nào danh tự tỳ kheo, tương tợ tỳ kheo, cát triệt tỳ kheo, khất cầu tỳ kheo, tự xưng tỳ kheo. Đó là 5 cái loại tỳ kheo giả. Rồi là thiện lai tỳ kheo, phát kiết sử tỳ kheo. Thiện lai tỳ kheo chỉ có thờ Phật mới có, duy nhất là Đức Phật mới có phát sinh thiện lai tỳ kheo, chứ mấy đệ tử của Ngài cũng không có được phát sinh, cũng không có tỳ kheo thiện lai. Còn phát kiết sử tỳ kheo là nói là cái vị đó chứng La Hán, không đăng đàn thọ giới nhưng mà cũng vẫn là tỳ kheo. Còn cái phàm phu của chúng ta tỳ kheo hiện tại bây giờ là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Bạch tứ yết ma Thành cái là đăng đàn thọ giới là như pháp, nhớ như pháp, ba lần yết ma, rồi giới thể thành tựu, đó là gọi là tỳ kheo như pháp. Những cái vị mà tỳ kheo mà phạm trừ cái ba la di ra thì cái giới thể đó bị khuyết mà thôi, nhớ nha, không mất cái giới thể Bồ Tát, bản thể tỳ kheo còn nhưng mà bị khuyết, bị mẻ, bị khuyết đi, thành là sám hối là cho nó tròn tròn đầy lại chứ không mất. Còn nếu phạm một trong bốn ba la di, một trong tám ba la di thì mất hẳn cái giới tỳ kheo, bản thể tỳ kheo đã phá vỡ đi. Cái đó là ta không kể nha, tỳ kheo đó không là thành viên của tăng, không là tỳ kheo như pháp. Thứ hai nữa là đăng đàn mà không cái phát sinh vô tác giới thể thì không thành tánh tỳ kheo, thì cái tỳ kheo đó ta cũng bỏ, bỏ ngoài ta không kể. Thành ra cái trọng đồng của tăng đây là phải là tỳ kheo như pháp. Những tỳ kheo nào mà đã phạm từ cái thiên tăng tầng đó về sau đã ăn năn và hối cải, đó là nói về cái thành phần của tăng, đó là sống với tinh thần thanh tịnh và hòa hợp. Đó là nói đề cập đến trong cái yết ma này là thành phần tăng đây, chứ thắng nghĩa tăng thì ta không đề cập. Tại vì thắng nghĩa tăng không có vụ mà không hòa hợp, mà không có vụ mà không thanh tịnh, nhớ ta không có đề cập. Hay là nếu mà nó tăng thì có hai loại, một là tỳ kheo, hai là tỳ kheo ni. Mà xưa nay bên Trung Quốc dùng cái từ tỳ kheo ni thuộc về Á Tăng, nhưng mà không được áp dụng trong giới luật. Nhớ, thành phần có từ bốn vị tỳ kheo như pháp trở lên gọi là tăng, bốn vị tỳ kheo ni trở lên gọi là Á Tăng. Nhưng mà nói về Hoa hậu với Á hậu á, thua một mức, nhưng mà cái từ mà thôi với tiếng Á hậu không được dùng ở trong cái yết ma, nó không dùng trong yết ma. Nên trong yết ma thành phần của tăng cũng ngang hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni, có hai bộ ngang nhau, hai bộ ngang nhau, chứ không được dùng cái chữ mà Á Tăng là có đối với tỳ kheo ni. Thành là nếu mà cái từ mà yết ma nó tỳ kheo thì dùng tỳ kheo tăng, nếu mà ni gọi tỳ kheo ni tăng, nhớ là ni thêm cái từ cái chữ mà bí khu hay là bí su, thêm cái tiếp vĩ ngữ nữ nữa là ni đó. Nên là bí khu ni hay là bí su ni, đó là tiếng Pali với tiếng Phạn hay Sanskrit đó. Đó là thêm cái tiếp vĩ ngữ ni, nên cái tập thể tăng bên ni được gọi là tỳ kheo ni tăng. Tăng là chỉ chung cho ni với tăng, là chung một tập thể từ bốn vị trở lên sống tinh thần hòa hợp và thanh tịnh, nên gọi là tăng. Mà ni để phân biệt nên là tỳ kheo ni tăng, tỳ kheo rồi tỳ kheo ni tăng. Thì thành phần của tăng thì gồm các tỳ kheo và tỳ kheo ni mà đã được thọ giới cụ túc như pháp đắc giới. Thì trong cái phân loại tăng thì phân loại theo cái túc số, phân loại theo cái tính phái thì nãy đã nói. Còn phân loại theo cái túc số thì có bốn cái loại tăng, là cái loại tăng bốn vị, loại tăng năm vị, loại tăng mười vị và loại tăng hai mươi vị. Mà loại tăng là bốn vị này là đây là tối thiểu làm những cái việc mà tăng sự nó nhỏ. Nhớ ba người thì không được nha. Ba người được gọi là gì? Được gọi là chúng. Chữ chúng là ba chữ nhân thành chữ chúng. Chữ nho nó ba chữ nhân thành chữ chúng, chứ không gọi là tăng.
Chúng thì biết cách khác, mình biết vậy cũng là chúng. Đó cũng là chúng, chứ không cần là chúng này. Đó là chữ chúng.
Hay là ba chữ gọi là chúng, chứ không gọi là tăng nha. Nhớ không được gọi là tăng, gọi là chúng nè. Thì đó là làm những cái việc mà thường, thí dụ như Bồ Tát, chứ từ tứ là không được sử dụng bốn vị tỳ kheo, bốn vị tỳ kheo ni. Hay là nếu mà chia dập mà có nhiều thì phải là sai cái người chia, thì cũng không được sử dụng là tăng bốn vị. Tại vì bốn vị tỳ kheo coi như sai một vị tỳ kheo để chia, thì không thể sử dụng tăng trong bốn người nhớ. Còn tự tứ là một vị tỳ kheo thỉnh tăng chỉ mình ba việc thấy nghe nghi trong ba tháng an cư, là xin tăng để chỉ lỗi trong ba tháng an cư, nhớ là ba việc thấy nghe nghi, mà là một nơi có bốn vị tỳ kheo rồi mình kêu mình nữa ra thì còn có ba vị kia đâu thành tăng được. Nhớ kỹ, thành là tự tứ bắt buộc phải là năm vị tỳ kheo, tối thiểu thêm năm vị tỳ kheo. Còn bốn vị tỳ kheo đến ngày tự tứ gọi là gì? Đối thú tự tứ. Nhớ, đối thú tự tứ hay là mình đối với ba người kia để mình bạch, xin ba người kia chỉ lỗi cho mình, hay là nó có hai người kia gọi là đối thú chứ không phải là tăng pháp tự tứ được. Tự tứ bắt buộc, nếu có bốn vị thì không thể nó tăng nhóm chưa tăng đã nhóm hòa hợp, không hòa hợp không được. Mà bốn vị tỳ kheo này chỉ để là thuyết giới hay là kiết giới, làm những cái việc mà nó thường thôi, đó là túc số tăng bốn vị. Còn năm vị tỳ kheo này là được làm những việc nhỏ, trừ xuất tổ tăng tàng với trừ truyền giới cụ túc nơi đông người là không được. Tại vì cụ túc nơi đông người thì phải là 10 vị tỳ kheo trở lên, mà được quyền truyền giới cụ túc nơi ít tỳ kheo, mà trong luật thường ưa nói là biên địa. Nhưng mà mình phải nói rộng hơn là nơi giàu tỳ kheo nhiều nhưng mà ít tỳ kheo thanh tịnh, thì cần có 5 vị tỳ kheo để truyền giới cụ túc được. Đây là biên địa. Còn nếu mà tỳ kheo nhiều chỗ đô thành đông đảo mà tỳ kheo thanh tịnh không được quyền sử dụng 5 người. Cái này chúng nhớ kỹ nha. Nếu mình có 5 người thì không được, là chỉ vấn đề mà phương trượng rồi chánh thức thì không được. Đó là tăng 5 người. Còn tăng 10 người là trừ cái việc tăng tàng, để tăng tàng nó 20 vị tỳ kheo, thì cái này truyền giới cụ túc giữa nước được, hoặc làm những cái việc mà thường cái được, tự tứ Bồ Tát an cư rồi chia vật được hết đó. Rồi tỳ kheo 20 vị thì làm được tất cả các tất cả các pháp giúp ma. Tỳ kheo 20 vị này là coi như là đầy đủ, thiếu thì không được nhưng mà dư được. Ví dụ xuất tổ tăng tàng cần tối thiểu 20 vị, mà ta kêu nó 19 vị cũng không được, nhất định 19 vị là không hợp pháp, thì cái người kia chưa xuất tổ được. Thành nhớ từ 20 vị trở lên tối thiểu. Rồi còn ngay truyền giới cụ túc á, là tối thiểu là 10 vị, mà giờ nó thêm vô bên nguyên thủy thì có cái vấn đề này. Bên nguyên thủy thì hỏi lại mà Myanmar hay là Thái Lan những cái nước thường thường truyền giới cụ túc hơn 10 vị. Mới hỏi tại sao Đức Phật nó chế có 10 vị mà cái này hơn 10 vị. Họ nói là để bổ sung thêm, thí dụ như vị tỳ kheo chưa còn khuyết chẳng hạn, thì có thể vị tỳ kheo này bổ sung thêm vô trong đó. Thành ra là vậy, nó hơn 10 người. Đó là cái cách trả lời của Minh Nguyên Thủy. Vì phân loại về cái tính thái thầy đã nói là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Rồi phân loại về cái túc số, và phân loại tính thái, phân loại trú xứ. Thì cái trú xứ thì nói chung về cái trú xứ thì có hai cái loại tăng. Một là chiêu đề tăng, hai là thường trú tăng. Cái chiêu đề tăng nè là sau khi Phật thành đạo rồi độ năm anh em Kiều Trần Như, thành mới là có năm vị tỳ kheo tăng bảo xuất hiện đó. Rồi sau đó Phật mới độ bạn bè với gia xá, là ngay lúc đó là có 55 vị tỳ kheo, là bạn bè của gia xá là 50 vị, với là năm vị Kiều Trần Như nữa là 55. Khi mà có 55 vị tỳ kheo đó thì thường trú tăng chưa có. Đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo mỗi vị đi mỗi nơi, không được một đường đi hai vị tỳ kheo, giáo hóa. Tại vì tỳ kheo chỉ có 55 vị nên khắp xứ là Ấn Độ như vậy là Phật mới cho đi mỗi nơi một người. Thành đó gọi là chiêu đề tăng, không ở trụ một chỗ nào hết. Đó nên gọi là chiêu đề tăng. Chứ mình giờ mấy cái tăng mà đi động giao động thớt cái tới mình kêu chiêu đề nó cũng tội nha. Chứ không thôi tân đầu lô ta đẹp lắm chứ, đệ nhất A La Hán là nhiều người sửa là đầu đồ lô, Tăng mà tăng đầu lô chứ không có đầu thiệt, chứ không phải là tăng đầu lô. Tăng đầu lô của người ta là đệ nhất A La Hán. Sau Phật thành đạo mới có 55 vị tỳ kheo đó gọi là chiêu đề tăng. Rồi sau này những cái hàng tỳ kheo sinh hoạt cái địa bàn nó rộng đi, rồi những cái hàng vua chúa, những cái hàng trưởng giả mới là thành lập những cái tinh xá, những cái khu giường chẳng hạn như cấp cô độc. Lúc đó mới có là thường trú tăng xuất hiện. Mà cái chiêu đề tăng thì rất là đơn giản. Đại chúng nếu mà nếp sống có chiêu đề tăng có vậy, ba y bình bát không à, rài đây mai đó. Mới nói cái hạng chiêu đề mới là ta mới làm cái bài thơ á: gót tăng sĩ bốn phương trời rõ bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình mà đi với bình bát ca sa, đói xin ăn với gốc cây nằm ngủ, mùi phú quý mặc ai người hưởng thú, bả vinh hoa ta nào có tiếc gì, chỉ một lòng tu học đạo từ bi, diệt phiền não cõi lòng thường an tịnh. Mình tới rất đơn giản, có ba y bình bát nhiều quá sao mang cho nổi, đói xin ăn với gốc cây nằm ngủ, mình được cái thứ đó mà thấy mau mau mà vấn đề mà đạt được sự giải thoát rất là an nhàn. Nếu như vậy thì ông Phật ông có chế cho cái là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề cho hàng tỳ kheo này chúng nhớ. Tại vì đại Phật chế là chế cho thường trú tăng, chứ chiêu đề tăng rất là đơn giản. Mà luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng đề cập và khen ngợi những cái hàng tỳ kheo gì, như hàng tỳ kheo là thực hiện theo tứ y, nương theo tứ thánh chủng, luôn luôn lúc nào Phật cũng là khen. Thật là y bát của Đức Phật không trao cho ai, nhiều vị rất là giỏi nhưng Phật không trao, rốt cuộc Phật trao cho ngài Ca Diếp. Đúng là ngài Xá Lợi Phất coi như là cái ngài mà đại trí đó nhé, đời lớn nhất trong hàng thinh văn, là trưởng lão nữa, nhưng Phật không trao mà trao cho ngài Ca Diếp. Thì cái đó là cái mà sự sắp đặt hết á. Niêm Hoa Di Tiếu chẳng hạn nói đó là cái sự sắp đặt, nó là sự sắp đặt của Đức Phật những hàng tỳ kheo. Thành mình biết là cái ý nghĩa của cái đạo Phật là Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là tán thán vấn đề mà thiểu dục tri túc, thành mới đưa ra về vấn đề mà tứ thánh chủng. Nếu mình sống ngoài cái đó thì coi như không phải dòng họ của bậc thánh nè, dòng họ của ma, dòng họ của đâu không, chứ không phải là bậc thánh. Thành Đức Phật mới là truyền y bát lại cho ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là cái người mà trì cái hành đầu đà. Mấy huynh đệ mà thấy qua bên núi Linh Thú á, cái hang của ngài Ca Diếp rất là nhỏ, ở phía bên đỉnh mà nó xuống rất nhỏ, còn cái hang của ngài Xá Lợi Phất là ngài lớn hơn, thì biểu trưng cho cái sự tu hành đầu đà của ngài Ca Diếp. Mà là y luôn luôn lúc nào cũng mặc vấn đề y phấn tảo, ngài Ca Diếp y mặc y phấn tảo hết á, chớ lúc nào mà ngài mặc cái y mà nó thường. Nên thầy đó là biểu trưng cho hạnh đầu đà, mà hạnh đầu đà đó là cái nét đẹp của cái hàng tăng già, mà cũng là cái điều thượng sách của cái sự giải thoát. Là đại chúng nhớ, thành chúng ta mà vật chất nó nhiều hay là ràng buộc nhiều thì có khó cái sự mà hay giải thoát. Thì cái nếp sống cái chiêu đề tăng là cái nếp sống mà đẹp nhất trong đó, không lo gì hết. Thì hôm trước là đằng này cũng nói mấy huynh đệ, ở Đồng Tháp là có một vị địa chủ, con thì vì địa chủ xin xuất gia, thì để nói lợi với cái công hạnh nó chính là thầy gặp đó, đã trình bày nè, là 40 năm về trước, cái vị đó là con địa chủ, mà địa chủ khi mà phát cái tâm xuất gia có cái chủng tự Phật pháp, thì đi xuất gia thì cha mẹ địa chủ đâu có dễ dòng gì cho, rốt cuộc rồi là cất cái chùa, mà địa chủ có tiền đâu cất cái chùa đơn giản cho con mình ở đâu, các chùa rất là sang, cũng như là cái chùa gì Bà Ba Sàng, cái đường đi từ Bắc Mỹ Thuận mà đi lên ở trên Sa Đéc đó, mình đã thấy cái chùa hay gì đó mà là cái cột bằng đá cẩm thạch không đó, của Bà Ba Sàng á, mà sau cái bà đó bà chết, bà mới sanh qua bên Liên Xô, nhớ là một cái đại biểu quốc hội Liên Xô. Bà là đệ tử của ông tổ, tổ gì trên núi Cấm, cái tổ gì, tổ gì mà thầy của Hòa Thượng Thượng Nhân nè, tổ gì, tổ gì cái tháp rồi sau này cái hồi năm vì Campuchia nó qua rồi nó đào tháp lên nó lấy cái đầu của ngài đó, nó mài xương của ngài, nó lấy nó uống, nó nói là Phật sống á. Tổ gì mà bổn sư trước của Thượng Thiên Hoa nữa nè. À rồi á, à, thì bà Khuy Hoa Liên Xô, bà làm dân biểu Liên Xô á, cái đó có rõ ràng nha thầy, tại thầy biết. Tại vì dâu của bà là sư bà trụ trì Phật Tánh ở dưới quê thầy Nga Phước Hậu á, thì cái lúc đó bà mới cử một phái đoàn sau giải phóng rồi. Và giải phóng rồi á, thì bà cử một phái đoàn là qua Việt Nam để thăm lại cái chùa cũ của bà, à, đồng thời là thăm cái chùa mà của thầy bà, chùa ông hòa thượng gì, chùa Phi La á, hòa thượng gì trên núi Cấm mà là sát gần biên giới, Chí Thiền mà cái tên thường thường ta kêu cái chùa gì nè, chùa Phi La, ta không có kêu hòa thượng Chí Thiền đâu, ta kêu cái chùa à, ở sát gần sông Vĩnh Tế á. Thì bà sai qua, thì ngay lúc đó có đứa cháu bà ở chân núi cái chùa đó, thì thấy mấy cái người này là mấy người cháu là đang làm cỏ giường ở dưới chân núi á, mà thấy một cái phái đoàn lên mà Liên Xô thì nó giống tụ Mỹ tụ Tây không à, nó cũng cao lớn, cũng dân người Tây, rồi mới hỏi là sao mấy ông qua đây lên trên chùa mà thăm vậy. Phi Lai, tổ Phi Lai á, cái thì có một trong thông ngôn mới nói trình bày lại đó, có cái bà bây giờ đang làm trong Quốc hội Liên Xô, mà bà nói là chính bà là bà Ba Sàng cất cái chùa đó. Mà hồi trước đó thì bà chỉ duy nhất là có đứa con trai cho học bên Pháp, Pháp bên này về nó khùng, rồi mới sau mới cưới cái sư bà Phật Tánh lúc nó còn trẻ, học cái trường đạo ở Vĩnh Long á, mà cái tướng giống Tây Lai mũi cao, mới bà cưới cho con trai bà để lái xe cho con trai bà đi. Thời gian con trai bà chết Liên Xô Phật Tánh này mới là xin xuất gia, bà không cho, mà nói học xoàn ngay lúc đó, mà diễn tả tại vì lúc đó là thân với thầy lắm, là hai thùng thiết học xoàn mà bà này bà không lấy gì hết đó, tại có tâm xuất gia không lấy gì hết. À, thì lúc đó là trong miền Nam này khi mà chấn hưng Phật giáo á, thì cái bà Ba Sàng với cái bà gì bây giờ cất cái chùa ở dưới Bạc Liêu á, cái chùa mà đang làm lại là cái chùa Tàu đó, bà hay ngó, đúng rồi, là có tiếng là cái đó lúc đó đó nha, là những người đó là họ đi chở từng ghe chài lúa lên Châu Đốc để cúng dường hàng tăng, những cái chỗ học, những cái nuôi tăng trong đó đó. Rồi cái bà này bà về làm dâu, bà mới là khuyến khích cái bà Ba Sàng nè làm hết những cái đường với cầu ở cái khu vực Vĩnh Long. Nhờ cái phước báo đó mới sanh được lệnh ở Liên Xô giàu có làm dân biểu, nhớ à, làm dân biểu. Rồi sao bà nhớ được cái đó, bà mới kêu về đây hỏi à, rồi là coi chùa chiền nào lỡ này kia nọ. Đó là nói cái chuyện mà cách cỡ 70-80 năm về trước à, nhớ cái đó có liên quan á. Thì trong đó để nói rằng cái việc mà thầy nhớ ba cái việc đó, những người mà là sanh trở lại để mà làm những cái việc Phật sự đó. Bây giờ mình học trong bài không? Ô, thầy kể cái chuyện cái ông kia chứ. Ông kia chưa hết à, thì cái là cất cái chùa cho ông ở. Ông ở rồi đó, thì ông thấy rằng bộ cái chùa nó đẹp, mà mình cái tâm mà xuất gia như vậy muốn là bỏ hết mưng mà ràng buộc cái chùa này, ông thấy cũng không yên được, nhớ không yên được cái chùa này, chùa của mình mà cũng là dính mắt trong nó ràng buộc, bỏ cái chùa tốt, ông cất cái am nhỏ ở, mà ông thấy cũng là ràng buộc cái ngã sở của mình, ông mới luyện quách cái am đó luôn, đi ôm mình bát khất thực rài đây mai đó 18 năm. Trải qua nha đại chúng, nói để mà đại chúng thấy rằng trải qua 18 năm như vậy đi khất thực để mà sống ở dưới gốc cây, học theo cái tứ thánh chủng của Đức Phật, buông bỏ hết. Mà ông nói là khi mà ông vô đây hồi năm 1965-66 thì ông nói tôi đã 18 năm buông bỏ hết 18 đi lang thang, đi xin ăn, giờ này mới là được tự tại. Bữa nào xin có gì ăn nấy, không có thì không một cái niệm mà tham, cái niệm mà sân không có khởi lên. Đại chúng nhớ Thầy nói lên cái đó để mà cái sự buông xả, cái sự mà thiểu dục tri túc 18 năm. À, chứ ví dụ, cái ngã sở rất là nặng trên cái đường sống của một cái con người, trong đó người xuất gia nữa. À, ví dụ, như mình ở một cái chùa mà không phải là chùa của mình, mà dầu nó có nứt, dầu nó nghiêng, rất là bình thản. Còn nếu đó là cái chùa của mình cấp, khó. Mình ở một cái nhà mà cái nhà mình thuê, nó tường nó nứt, nó dột không sợ. Nhưng mà cái nhà của mình rồi thấy răng răng cái lo rồi, thì cái ngã sở, cái ngã sở rất lớn. Ví dụ như thầy ngồi đây, Phật tử nào vô để cái đồng hồ ví dụ trên bàn nó như chưa nói, chưa nói cúng gì hết, không thành vấn đề, ai lấy không sao. Nhưng mà cái phút trước và phút sau nó con cúng dường thầy, ngã sở sanh liền. Mà ai đụng tới cái bắt đầu là có suy nghĩ, có cái tính toán. Cái ngã sở thật lắm, cái sự đó tu á. Cái đó chính là chính đó có mới để thấy tu đó. Thành cái ngã sở thầy thường ưa nói, cái nghiệp ái trước và cái nghiệp của cái vật chất nó rất nặng đối với một con người. Nghe thành Đức Phật mới nói là cái tài sản của cải là cái thân thứ hai là vậy. Nhiều người vì của cải mà dám tư dẫn, hy sinh cái mạng sống này. Nghe trong luật cũng nói của cải đó là cái mạng sống thứ hai. Nghe thành rất là nặng. Nghe thành đầu tiên Đức Phật nói là hàng tỳ kheo phải là buông bỏ hết, sống cái thiểu dục tri túc, đưa giới lân lè tứ thánh chủng. Thành cái khi mà truyền giới là truyền 4 ba la di rồi cái thì thường thường là truyền 4 hạnh sa môn. Truyền 4 hạnh sa môn rồi mới truyền tứ thánh chủng. Ai nhớ 4 hạnh sa môn bữa nay nhắc lại có nhớ không à? Ai còn nhớ là 4 hạnh sa môn? Khi mà truyền 4 ba la di hay 8 ba la di rồi thì truyền hàng giới sư mà truyền 4 hạnh sa môn. Thứ nhất là từ đây suốt đời là người ta mắng cũng được mắng lại, phải không? Từ đây suốt đời người ta đánh cũng được đánh lại. Từ đây suốt đời người ta nói chơi cho được nói chơi lại. Từ đây cho đến suốt đời người ta giận mình không được giận lại. Thành Đức Phật mới nói là tỳ kheo không được giận cách đêm á. Nếu mà tỳ kheo mà giận còn cách đêm, giận ngày này qua ngày khác là có phạm tội không đó. Thì không được quyền giận. Thì nó có 4 cái hạnh sa môn. Thành mình thấy cái giới của tỳ kheo mà học đầy đủ, thực hành đầy đủ, nó lớn lắm, cho nên phải nó đơn giản như kiểu của mình mà nó tỳ kheo nó dễ dàng. Nói phân loại về cái trú xứ nó là nó nói về cái chiêu đề tăng và thường trú tăng. Trường trú tăng thì coi như là nó bận rộn hơn nhiều, phải không? Ở thì có cái ngã sở, rồi là có đủ thứ những cái việc mà chung đụng như vậy thì nó xảy ra việc này việc kia. Thành cái đa số là Đức Phật mà chế 250 giới hay 348 giới của tỳ kheo ni. Đây là đặt nặng vấn đề mà thường trú tăng nhiều hơn là cái chiêu đề tăng. Chiêu đề tăng rất là đơn giản, là nhẹ nhàng. Thì đó là nói về cái thứ ba là phân loại theo cái trú xứ. Thì Đức Phật ở trên cái đường mà đi từ cái nước Ma Kiệt Đà cho đến cái rừng Khâu Thi Na là nơi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn á. Nhân cái vị đại thần mà của vua A Xà Thế mới là đến tham vấn ý kiến của Đức Phật về A Xà Thế muốn kéo quân đánh nước Bạc Kỳ. Trong sử nhất là A Hàm có đề cập rất nhiều. Thì sẵn dịp đó Đức Phật không trả lời là nên đánh hay là không đánh. Đại chúng nhớ, nếu mình nói là tùy hỷ để mà đồng ý cho vua Xà Thế đánh thì nó cũng trợt có mang cái nghiệp sát. Mà nếu mà nó không đồng ý thì vua Xà Thế cũng là buồn, muốn có cái ốc mà xâm lăng như vậy. Thì Đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo, đưa ra 7 pháp cho hàng tỳ kheo. Thì cái 7 pháp nêu là cái sự hòa hiệp, là 7 cái nguyên tắc, 7 pháp như vậy. Thứ nhất là Đức Phật nói là các tỳ kheo cần phải thường xuyên tập hợp và tập hợp đông đảo để giảng luận chánh pháp, khiến cho sự hòa thuận trên dưới của các tỳ kheo. Đức Phật nói điều thứ nhất á. Cái điều thứ hai là các tỳ kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp, giải tán trong tinh thần hòa hiệp và chấp hành tăng sự theo tinh thần đoàn kết. Đó là điều thứ hai Đức Phật nói với hàng tỳ kheo. Qua cái điều thứ ba là chúng tỳ kheo không ban hành những luật lệ không thích hợp, những luật lệ không đáng được ban hành, và không bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước, sống đúng những gì đã được quy định bởi cộng đồng tăng lữ. Tất nhiên là mình không sửa những cái nội quy mà gì của tăng đưa ra, hoặc giả là những trong giới luật, thì là không có ban hành những luật lệ mà không thích hợp với đời sống của tăng già, hay là những luật lệ không đáng được ban hành. Nếu mình là cứ sửa ban hành những theo cái ý, theo cái thích của mình, hầu là nó loạn trong đó đi. Đó là điều thứ ba. Qua cái điều thứ tư là các tỳ kheo luôn luôn phải kính trọng phục vụ các tỳ kheo trưởng lão, những vị có nhiều kinh nghiệm tu tập trong chính pháp luật, sẵn sàng nghe theo những lời khuyên dạy các bậc trưởng thượng như thế. Mà điều này ở trong cái Bách Trượng Thanh Quy có đề cập rất nhiều, và là lấy cái hàng kỳ túc để trang nghiêm, trang nghiêm trong cái chùa chiền, cái bậc kỳ túc. Thành giáo hội cũng là ảnh hưởng cái điều này. Ví dụ như cần trẻ lên lãnh đạo, nhưng mà cũng phải có cái hàng mà già đức độ để chứng minh. Nhớ kỹ, có khi trẻ nó háo thắng, nó thiếu cái sự mà tu hành, thiếu cái chiều sâu, nó làm những cái có đôi khi là nó không có hay lắm. Nhưng mà già luôn luôn lúc nào có sự kinh nghiệm, có sự đạo đức, có sự tu hành. Mình thấy như cái cây mà nó lớn chừng nào thì cái lõi nó quý, chứ lớn mà không có lõi thì cái cây nó không quý. Thành cái hàng mà trưởng lão tuy là không làm gì, nhưng mà ngồi đó để mà biểu trưng cái đức độ có một vị kỳ túc như vậy. Thì đây đó là thành Đức Phật cũng đưa ra các tỳ kheo luôn phải kính trọng phục vụ các tỳ kheo trưởng lão, những vị có nhiều kinh nghiệm tu tập trong chính pháp luật, sẵn sàng nghe theo những lời khuyên dạy các bậc trưởng thượng. Còn ai bây giờ nói là già rồi, là cổ lũ sĩ cách này cách khác, thì người đó thì nó hơi là ỷ tài quá chẳng hạn, chứ giàu muốn giàu không. Đó là cái cây mà có lõi thì nó quý à. Thứ năm là các tỳ kheo sống không bị lôi cuốn bởi cái sự tham ái. Đây là cái điều thứ năm Đức Phật đưa. Thứ sáu là trú xứ cộng đồng các tỳ kheo luôn là những trú xứ nhàn tịnh. Cái điều này mình nên có lưu ý nhiều. Trú xứ cộng đồng các tỳ kheo luôn luôn là những cái trú xứ nhàn tịnh. Thành Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng khuyên hàng tỳ kheo nên sống cái chỗ mà lan nhã. Mới có trong cái bài kệ trong Sa Di chúng ta học đó, tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha đó, tiên hiền đô thị ẩn nhâm a đó. Thành tại sao mình nói là tại sao những cái đạo khác là Thiên Chúa nó cấp nhà thờ ngay cái ngã tư, ngay thị tứ không à, mà chùa thì ở trên núi, trên non, nơi vắng vẻ, trong hẻm hóc. Tại vì cái chủ trương của các vị tổ mình là nơi thanh vắng, nó dễ tu, ít người. Thành là trong luật, trong kinh cũng nói rằng nơi nào mà sung túc, có vẻ mà nó sung túc mà sinh hoạt theo thiệp thế thì các hàng tỳ kheo nên tránh. Nếu mà thật sự cái người tu hành ở đây đó thì coi như là mất mát rất nhiều. Tu hành thì tìm những cái xứ mà nhàn tịnh, cái xứ mà a lan nhã. Thành trong kinh gì mà Đức Phật mới nói là nó ta đi ngang làng mạc mà ta thấy hàng tỳ kheo ngồi tụng kinh, ta cũng chưa yên tâm. Tại vì khi mà tỳ kheo tụng kinh rồi hay là ngồi thiền, mà khi mà bỏ tụng kinh ra hết ngồi thiền thì những người thế tục họ quấy rầy, chưa chắc và hàng tỳ kheo đã yên tâm. Rồi Đức Phật nói là đi ngang qua cái nơi A Lan Nhã, nơi mà vắng vẻ trong rừng rú, thấy hàng tỳ kheo nằm ngủ, ta cũng không lo. Tại vì khi tỳ kheo đó là nằm ngủ, đã no cái giấc ngủ rồi, thì tỳ kheo đó trở lại ngồi thiền, không ai quấy rầy vị tỳ kheo đó. Tại mình thấy một cái vị tỳ kheo tu hành mà muốn mà yên thì phải tìm nơi vắng vẻ, chơi nơi thị tứ quá, còn nơi mà thiệp thế quá, làm đủ thì việc như thế gian thì chắc chắn rằng khó. Và đem ra đem vô là buôn là bán, rồi là sinh hoạt, rồi là cái đó là chỉ để những cái văn phòng, những người mà làm việc mà thôi, Còn nếu mà thật sự mà muốn mà nó lặn sâu trong đó, phải ở cái chỗ mà nhàn tịnh mới có. Tại vì không có một cái huệ nào, mới muốn để là mình mà nắm cái ý chính nha, không có một cái huệ nào phát sinh khi trong đó không có định. Nhớ, mà nếu cái huệ phát sinh mà không có định, đó là không phải huệ của Phật. Cái đó rõ ràng. Nghe, cái đó là, cái là từ ở ngoài lặn sâu dòng, luôn luôn lúc nào Đức Phật đưa ra cái giới định và huệ mới là tam vô lậu học. Còn nếu mình mà là lanh lẹ cách này cách khác, đó là thông minh thôi, chưa phải gọi là huệ. Nhớ, cái huệ là từ cái định mà nó phát. Mà nếu mà không phải định thì cái huệ đó huệ khác, là huệ của ngoại đạo, đó không phải cái huệ của Đức Phật. Thành là cái huệ này là không có sử dụng của cái đại lục thức. Mình đại nhớ nha, cái huệ là không có phải là cái sự làm việc nhạy bén của đại lục thức, mà cái sự mà lặn sâu đạt được của ai là gia, của ai là gia chứ không phải đại lục thức. Nó thì với đại coi cái Tây Du Ký thấy rõ ràng, cái ông Tôn Ngộ Không nó tượng trưng đại lục thức rất là bén nhạy, biết quá khứ, biết hiện lai, biết rõ hết á. Mà ông Tam Tạng thì không biết gì hết á. Ông bị ma nó gạt, quỷ nó gạt cách này cách khác, nhưng mà làm chủ, ông biểu trưng cho A-la-gia đó. Nhớ, biểu trưng cho A-la-gia. Còn là Tôn Ngộ Không biểu trưng cho đại lục thức, đó là thông minh. Mà thông minh là cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi, nó không xà cái vấn đề đó. Thành chúng ta nhập thất để mà cô lập cái đại lục thức, cái sự phân biệt. Nhớ, cái sự phân biệt đó là cái sự sinh tử. Nó thành thì mình từ cái thức mà chưa chuyển được thành trí. Nhớ là tiền ngũ thức chuyển thành gì? Thành sở tác trí, phải không? Đệ lục thức chuyển thành diệu quan sát trí, mạt na thức chuyển thành bình đẳng tánh trí, có ai lại gia mới chuyển thành đại viên cảnh trí. Mà chỉ cái đó, đó là thành Phật, nó thành biểu trưng. Thành rốt cuộc rồi là Tôn Ngộ Không cũng phải chịu thua là ai lại gia, đó là cái tâm tạng. Nhớ, đó mà mới để phân cái đó nó rõ. Thành là cái những người thông minh như vậy, nếu mà thông minh nhiều thì nó lạc một trong tám nạn, cái là thế trí biện thông. Chứ mình giả như mấy cái ông bác học đó, ông ngồi tu khó lắm chứ phải dễ đâu. Là ông làm việc để lục thức à, chứ không có để bác thức. Mấy ông thấy trí biện thông á, mấy ông bác học á, nhớ rất là nhanh, rất là lẹ về cái đề ý thức á. Thế thì cái đó là cái đầu mối sinh tử luân hồi. Thành Đức Phật đó một trong bát nạn. Qua cái điều thứ bảy là các tỳ kheo sống an trú trên chánh niệm, tạo thành một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác chưa đến thì muốn đến, mà đã đến thì muốn cùng sống và tu tập trong cái sự an lạc. Bảy cái điều này là bảy cái nguyên tắc sống của duy trì mạng mạch Phật Pháp, là Phật dạy như hàng tỳ kheo. Khi mà dạy rồi thì coi như là đại thần của vua A Xà Thế về trình bày, A Xà Thế không kéo quân đánh được. Ở ngoài cũng vậy, nếu mà họ được cái sự đoàn kết, họ sự hòa hợp như vậy, không cách nào mà đánh thắng nổi nữa. Thì trong hàng tỳ kheo này cũng vậy. Thì đây là cái mạng mạch của Phật Pháp, là Đức Phật đưa ra bảy cái nguyên tắc sống của hàng tỳ kheo. Khi mà Đức Phật đưa ra, Đức Phật mới là tiếp tục hành trình mà đi về rừng Câu Thi Na để đến nơi Ta La Sông Thọ để nhập Niết Bàn. Thì trên đường đi như vậy thì có Sa Di, Chu Na với A Nan. Đức Phật mới nghỉ ngơi giữa đường. Sa Di, Chu Na và A Nan mới đi vào trong rừng, mới chứng kiến được cái Ni Kiền Tử là giáo chủ của cái đạo lõa thể Ni Kiền á, Ni Kiền thân tử vừa tạo thế. Rồi cái đệ tử của ngài là chống đối với nhau, rồi là đi đến cái sự mà dùng vũ lực. Nên A Nan và cái Chu Na chứng kiến cái cảnh đó rất là sợ, nghĩ đến ngày mai kia Đức Như Lai mà qua đời, ai nhập Niết Bàn rồi đệ tử của ngài cũng có thể xảy ra cái này. Bàn nhau không phải giành giật trên cái địa vị nha, không ai giành giật cái địa vị của Phật được hết, nhưng mà bàn nhau về cái giáo lý của thầy mình, là nói này nói kia rồi cái cãi vã nhau, chia rẽ trong đó. Thì cái đó đã có xảy ra cái Ni Kiền Tử. Ha, thành mà là A Nan với Sa Di Chu Na về trình bày cho Đức Phật nghe, thì Đức Phật mới sẵn dịp đó đưa ra 7 cái pháp mà dập tắt cái sự tranh cãi xảy ra trong tăng. Ha, rồi đưa ra 6 pháp để mà sống chung, là được gọi là 6 pháp hòa kính. Na thì cái đó là trước khi đưa ra Phật nhập Niết Bàn, nó nói về cái vấn đề mà ý nghĩa của tăng trong đó. Mà ý nghĩa của tăng sống thì phải có cái sự mà yết ma. À, thành nó đó là chủ đích của các pháp yết ma là tạo sự thanh tịnh cho tỳ kheo. Người nào phạm tội cần phải sám hối, và sám hối như thế nào là như pháp để không có sự cơ hiềm cho các tỳ kheo khác. À, mối liên hệ giữa các tỳ kheo trong sự hổ tương quan hệ về bổn phận và quyền lợi cần được xử lý như thế nào để cho không có sự tranh chấp giữa các tỳ kheo, ấy là công dụng của pháp yết ma. Thì nó tóm lại thì cái công dụng của pháp yết ma là thành thiện và trừ ác. Nghe thành thiện, thành thiện là tạo ra những cái điều kiện, ví dụ như muốn truyền giới tỳ kheo mà không có pháp yết ma làm sao có tỳ kheo. Nó là sanh cái vô tác giới thể cho hàng tỳ kheo, đó là sanh thiện đó nhé. Còn trừ ác, ví dụ như phạm tội mà tăng không có pháp yết ma thì những vị tỳ kheo kia làm sao mà hết tội. À, tạo sự thanh tịnh, à, rồi là cách sám hối của những tỳ kheo phạm tội đó như thế nào. Mà Đức Phật nói trên thế gian này có 2 hạng người mạnh nhất. Một là người không tạo tội, và người có tội là hối cải, ăn năn như pháp, sám hối như pháp. Thì 2 người nó mạnh. Nếu mà không có pháp yết ma, không có sự giải quyết của tăng đúng pháp thì cái thiện pháp không phát sinh. Thứ hai là những người mà lỡ phạm tội không làm sao mà cải hối được, trở lại sanh tịnh. Đó là cái công năng của pháp yết ma. Thành là pháp yết ma mà dịch từ cái chữ gì? Có tử từ cái chữ mà cạt ma, hay là nó cạt măng của tiếng Phạn, là chữ 2 chữ yết ma. Tiếng Phạn gọi là cạt măng. Mình dịch ra là tiếng Tàu mà dịch ra là nghiệp nhớ. Là từ tiếng cạt ma, cái ý yết ma là phiên âm của từ cái tiếng cạt ma, tiếng cạt măng. Rồi Tàu dịch ra nghĩa của nó gọi là nghiệp, ma nghiệp. Rồi cái tiếng Hán dịch cho đại đủ chút là tác pháp biện sự. Tác pháp là nhờ cái pháp này mà giải quyết những cái việc nó xong. Biện là xong rồi. Các luật sư Trung Quốc mà nói cho nó đủ, nó giải thích là vạn sự do tư thành biện cố. Nguyên cái chữ những cái nhà mà làm luật của Trung Quốc nó cho đầy đủ nghĩa là vạn sự do tư thành biện cố. Tiếc nhau là muôn sự do đây mà được thành tựu viên mãn. Nó thành biện cố, nó nguyên cái câu mà của những hàng luật sư Trung Quốc giải thích đó. Nó là yết ma là vạn sự do tư thành biện cố, hay là nói đớn là tác pháp biện sự. Nó từ cái chữ yết ma. Thì ở trong cái chữ yết ma hay là cạt ma, cạt măng nè, hay là nghiệp, mà nghiệp luôn là chỉ về cái hành động của cá nhân, và cá nhân ấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả mà mình đã làm. Mà về những nghiệp á, làm thiện hay là cái nghiệp ác đó, mình là chịu trách nhiệm hoàn toàn những cái việc của mình đã làm á. Nhưng mà cái yết ma ở đây là chỉ cho vấn đề tập thể. Từ 4 vị tỳ kheo trở lên mới có yết ma. Nhớ, nếu mà nó cái yết ma phải là nó là chỉ cho tập thể chứ không phải chỉ cho các cá nhân. Thì trong cái việc làm một cái yết ma nào nó cũng có, như hôm trước này nói là nó có 3 cái giai đoạn: gia hành nghiệp đạo, căn bản nghiệp đạo và hậu khởi nghiệp đạo. Nếu mà nó cái gia hành của nghiệp đạo là chưa đạt được mục đích gọi là gia hành, khi mà đạt được mục đích rồi á thì là căn bản nghiệp đạo nó thành tựu. Rồi sau đó những cái hậu khởi, ví dụ như nó thọ giới, từ khi mà nghe mình muốn thọ giới phải chuẩn bị mọi thủ tục đủ thứ cho đến chỗ cái giới trường, cả năm như vậy, cả mấy tháng như vậy, sắm hối, sắm y, sắm bát, rồi đến đó thi cử, rồi là giới sư yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai cũng còn là gia hành, cho đến yết ma lần thứ ba khi mà nó thành thì không, nó thành rồi căn bản nghiệp đạo thành tựu, cái mục đích của mình là đạt được. Tất nhiên là mục đích thọ tỳ kheo đã thành tựu bản thể tỳ kheo phát sinh ngay cái lúc đó, yết ma khi thứ ba thành tựu. Dầu trên thân mình chưa có y, chưa có bát, chưa có tọa cụ, chưa có gì hết á, nhưng mà mình trở thành một tỳ kheo như pháp rồi. Ai nhớ tỳ kheo như pháp. Rồi sau đó mới truyền 4 ba la di, 8 ba la di, hay là truyền y, truyền bát, truyền ở đó là hậu khởi. Nhớ trong 3 cái giai đoạn, trong một cái động lực nào, trong cái động cơ nào cũng là cái việc làm nó trải qua cái ba giai đoạn như vậy. Trong cái yết ma này nó có những cái đối tượng mà của yết ma, mà ở đối tượng này nó có 3 cái điều. Là đối tượng đó là thứ nhất là nhân. Nhân là tức là cái người, cái nhân cách hay là cá nhân. Tăng tá pháp yết ma, cái đối tượng là một cá nhân nào đó, ví dụ như yết ma và truyền giới cụ túc, ha, trị phạt tội tăng tàn, hay là chia những cái vật gì đó cũng có cái đối tượng. Nên là nó truyền giới cụ túc là một cá nhân đó phải đầy đủ điều kiện, đừng có phạm 13 già nạn hay là y bát đầy đủ vân vân. Nên đó là cái đối tượng của yết ma. Thứ nhất đó là nhân. Thứ hai là pháp. Pháp là cái tác pháp, là sinh hoạt của tập thể tăng già mà Đức Phật đã quy định. Thí dụ như mỗi nửa tháng, hay là Bồ Tát, hay là mỗi năm có tự tứ, hay là thuyết giới để duy trì cái sự mà thanh tịnh hòa hợp của tăng, hay là một cái gì đó cộng đồng của tỳ kheo là giải quyết một cái việc gì đó, mà việc gì đó theo cái nguyên tắc của một cái việc đó. Hay ví dụ như kiết giới, mà kiết giới thì phải là có, phải cương giới, phải có cái sự thể như thế nào. Nó là điều thứ hai, là đối tượng của cái yết ma đó là pháp. Cái thứ ba là cái sự, cái sự đó là cái sự thể hay là sự vật, nó rõ ràng. Ví dụ như kiết giới thì có cái đại giới, có tiểu giới, có phần đất rộng hẹp, có cái hàng rào, có cương giới, có cái tiêu tướng, vân vân. Đó là nói về cái đối tượng yết ma. Thì về cái phân loại của yết ma này, nó có là 3 cái loại yết ma. Thứ nhất là tâm niệm yết ma, thứ hai là đối thú yết ma, và thứ ba là tăng pháp yết ma. Mà nói là tâm niệm yết ma là đối với cái yết ma chỉ là một người. Đúng là cái tâm niệm với đối thú này chưa phải gọi là yết ma, nhưng mà theo cái nguyên tắc của yết ma. Ví dụ như nói tới ngài Bồ Tát, rồi mình cũng đến trước Phật, tuy là không có người nào, nhưng mình cũng nói lên những cái lời mà nửa tháng mình thanh tịnh. Nay chúng tăng Bồ Tát, tôi tỳ kheo gì đó cũng thanh tịnh, là nói lên thành cái lời. Tại vì cái đối tượng của yết ma chính là lấy cái ngữ nghiệp để mà làm đối tượng của yết ma, phải nói lên thành lời. Chứ nói thầm thầm không thành yết ma, nói lên thành lời, thành cái ngữ nghiệp là cái quan trọng đối với các pháp yết ma. Không nói lên thành lời thì không thành yết ma. Thế thì trong cái tâm niệm yết ma này, nó dạy qua cái đối thú yết ma là nơi cái trú xứ 2 vị, 3 vị trở lên. Cái phần thứ ba này là tăng pháp yết ma từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Đó là cái yết ma, nó có 3 loại yết ma. Về cái yết ma thì nó có, trong cái yết ma chỉ nam thì gồm có 161 pháp yết ma, trước có nói. Còn nếu mà trong bách nhất yết ma bộ căn bản có 101 pháp yết ma. Thì yết ma này nó có đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Thì cái này là căn cứ trong cái bộ tứ phần. Thì nó có 3 loại yết ma. Yết ma là đơn bạch. Đơn bạch là sử dụng cho cái trường hợp đơn giản. Đơn giản chỉ thưa một lần nó thôi, đó là bạch. Nó ví dụ như thưa nó chiều nay nghỉ, chứ không có lấy biểu quyết gì hết. Đó là cái đơn bạch đó. Thứ hai nữa là bạch nhị yết ma. Thì ở trong cái yết ma chỉ nam nó 78 pháp, mà đơn bạch yết ma nó chỉ có 44 pháp. Còn Bạch Nhị Yết Ma 78 pháp là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết. Còn Bạch Tứ Yết Ma là 39 pháp, trong Yết Ma chỉ nam cộng lại là 161 pháp, là một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết cho Bạch Tứ. Thì thường thường chúng ta tác pháp Yết Ma là có cái tác tiền phương tiện, làm một cái việc gì cũng có là cái tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện này là cái gia hành, là cái gia hành của nghiệp tạo. Nhớ ví dụ như nói là tăng nhóm chưa, là một cái nghị sự gì thì cũng phải là có kiểm cái số người, rồi phải là ở là một cái trú xứ tập ở một chỗ. Nhất là cái việc làm của tăng là phải có một trú xứ, mà trú xứ đó là được gọi là cái cương giới, cái giới trường, được cái sự đồng ý của tăng trong phạm vi đó. Là nó câu thứ nhất đó là tăng đã nhóm chưa, đã họp chưa đó. Rồi câu thứ hai là nó là nhóm một chỗ như vậy mà sống cái tinh thần có hòa hợp hay không. Nếu mà sống một chỗ mà không hòa hợp như vậy thì không có làm được cái Phật sự, không có được tăng sự nữa. Tại vì nếu mà không hòa hợp như vậy là cái bản thể tăng bị mất. Đại chúng nhớ nha, cái bản thể tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Mà không hòa hợp như vậy thì cái bản thể tăng không còn. Mà bản thể tăng không còn thì cái vấn đề yết ma không có thành tựu. Đó là mới nói gọi là nhóm ở một chỗ mà tăng có hòa hợp hay không. Đó là câu thứ hai của tác tiền phương tiện. Qua câu hỏi thứ ba là kiểm lại cái thành phần tham dự như pháp. Đó là những người thọ giới cụ túc ra chưa, hay những người mà trong đây yết ma này là những cái thành viên nó như pháp. Ví dụ như đại biểu quốc hội là đại biểu chính thức. Những người mà không có đại biểu chính thức thì không được vào trong đó, không được lấy biểu quyết, không được phủ quyết và không được quyết định một cái việc gì trong đó, thì mình không phải là thành viên trong đó. Thành mới nói là lựa những cái thành viên thọ giới cụ túc, tất nhiên người tỳ kheo như pháp. Là nếu mà không có người chưa thọ giới cụ túc phải là đuổi ra khỏi cái hội trường. Đó là câu thứ ba. Qua cái câu thứ tư là các tỳ kheo không đến mà có gửi ý muốn vào trong cái cuộc họp này hay không. Tại vì yết ma nó có hai, một là thân nhóm, hai là ý nhóm. Mà nếu cái thân không có thì gửi cái ý của mình, gửi cái ý muốn của mình vào trong tăng thì cũng được. Trừ đặc biệt là cái cương giới là không có gửi cái ý của mình. Thành cái câu thứ tư là nếu mà có ai có vắng thì có gửi cái nguyện vọng, cái ý muốn của họ vào trong đó hay không. Nhưng mà nhớ, trong cái gửi dục này là không được quyền phủ quyết. Nếu cái tỳ kheo B kia gửi cái ý muốn vào trong tâm tăng thì cái người A này đi lãnh không được quyền đem cái tỳ kheo B kia là phủ quyết cái vấn đề này. Đưa ra nó tỳ kheo kia không chịu, không đồng ý, ta không có mặt đó, không được phủ quyết. Mấy thầy mấy cô nhớ là gửi cái ý muốn của mình vào trong tăng. Tôi tùy hỷ việc làm của tăng, tăng giải quyết sao tôi nghe như vậy. Nhớ, gửi cái ý muốn của tôi vào trong tăng là tùy hỷ việc làm của tăng. Thầy không có quyết định, không có quyết định thì theo cái ý của mình đó, không phủ quyết. Thành trong cái giới kia là tỳ kheo lục quần mới là gửi, cho tôi gửi dục đi, tại đang nhuộm y, giặt y không có thể đi được. Rồi là khi mà một bạn có lục quần tỳ kheo ở đó bị tăng xử trị, xử trị trong đó thì đâu có lục quần tỳ kheo mà phủ nhận trong đó, rồi về mới than lục quần tỳ kheo, nó là tôi đã không có gỡ làm cái việc đó. Cái gỡ, cái ý của tôi là gỡ trong tăng, mà tôi đâu có gỡ mà để mà trị tội bạn của tôi. Thành ra là nói là cái yết ma là không thành, Phật mới quở. Nó là không có quyền, mình gỡ cái ý muốn mà trong tăng là mình không có quyền mình phủ quyết về vấn đề đó. Nhớ cái đó, là gỡ ý muốn tùy hỷ việc làm của tăng thôi, tăng làm sao tôi chịu vậy, chứ tôi không có ý kiến. Đó là cái gỡ dục. Qua cái vấn đáp thứ năm, tăng nay hòa hợp để làm gì. Ngài nhóm trong cái cuộc họp này mà nhóm bữa nay cái mục đích giải quyết cái việc gì. Đây là cái gọi là tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện trong này nó trải qua là có năm cái câu vấn đáp nó trong này. Thành cái câu thứ năm đó là xác định mục đích của tăng tập họp để tác pháp. Như nếu mà tập họp mà để thuyết giới thì đáp là tùy theo mỗi cái gì đó mình đáp. đó là nói về trước khi mà làm một cái việc gì thì cũng có cái tiền phương tiện hết rồi, sắp xếp á, thì cái là yếu tố thành tựu một cái yết ma như pháp nha. Yếu tố thường thường trong yết ma nó có bốn cái nhân tố để thành tựu mà yết ma như pháp, đó là nhân, pháp, sự và xứ. Cái nhân là cái người, cái túc số. Thí dụ như là truyền giới cụ túc nơi đô thành phải túc số và nhân Phật tử 10 vị, hay là xuất tổ tăng tài có 20 vị, nói về nhân. Còn là cái người mà thọ giới phải cái tư cách như thế nào, mà cái nhân của cái người dự trong có được phủ quyết không phủ quyết đó, phải nhân cách người đó như thế nào. Nếu là cái người đó là bị diệt tận thì không được quyền dự trong đó, không được quyền dự vào trong cái này. Đó là thứ nhất là nhân. Thứ hai nữa là pháp. Pháp này là cái cách thức. Ví dụ như là truyền giới cụ túc thì phải bạch tứ, không thể bạch nhị được. Nhân là phải 10 giới sư đó phải sắp lên. Rồi giới tử phải là như pháp hẳn hoi, không phạm 13 già nạn và 15 kinh già. Đó là cái nhân. Rồi cái pháp này là tùy theo mỗi cái việc. Ví dụ như nói là kết cương giới là bạch nhị yết ma mà thôi, chứ không có bạch tứ. Còn truyền giới cụ túc bắt buộc phải bạch tứ, ví dụ như vậy. Đó là nói là cách thức, là pháp á. Thứ ba này là sự. Sự là cái sự việc gì. Thứ tư nữa là xứ. Xứ thuộc là giờ giới. Giờ giới là cái mà tất cả hàng tỳ kheo đều làm tăng sự nằm ở trong một cái khu đất nào mà có cái sự cương giới. Ai nhớ, nếu mà hàng tỳ kheo không được làm một cái việc gì tăng sự mà nơi không có cái là lằn ranh quyết định của tăng, thì đó là một các cái yếu tố mà thành tựu một cái pháp yết ma. Nếu mà thiếu một trong cái bốn nhân tố đó, yết ma không thành tựu được. Ta học thêm nữa, cái điểm nữa là già yết ma. Cái từ già yết ma này là ngăn, già là ngăn. Mình được quyền ngăn yết ma, mà người như thế nào mới được quyền ngăn? Nó là mà thứ nhất là mình là được kể trong túc số tăng. Trong túc số tăng mình là một cái đại biểu chính thức mới được quyền. Đó là một cái vị tỳ kheo như pháp, hay là một cái tỳ kheo đắc giới như pháp vậy. Còn mình là tỳ kheo, ví dụ như phạm tội tăng tràng, mà đây là trị tội tăng tràng mà không được quyền. Mình không có là thuộc về cái thành viên của trong đó, mình không được quyền ăn, không được kể trong túc số tăng. Hay nhớ là trong này có là người được kể trong túc số tăng nhưng không được phép ngăn yết ma. Tại vì trong cái dạy yết ma này nó có tới bốn cái loại mà được ngăn và không được ngăn nha. Thứ nhất là người được kể trong túc số nhưng không được phép ngăn yết ma, là cái hạng người thứ nhất á, là được kể trong túc số tăng mà không được quyền ngăn. Đó là những cái người nào là đang đối tượng có yết ma ha trách. Ví dụ như là tăng nhóm để mình trách cái việc của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo làm sai việc đó mà tăng không có khuyến quá, rồi là khuyên bảo cách này cách khác không nghe, thì tăng tác pháp yết ma ha trách. Ha là quở, là mắng. Ha trách là mắng, là rầy. Cũng ví dụ như là nó là bỏ ra ngoài tăng, mặt tẩn chẳng hạn. Đó là tại trị chưa được, chưa được vị đó. Bao nhiêu lần khuyên là không nghe, mà đối tượng cái vị tỳ kheo đó trước tăng để mà tác pháp yết ma thì hỏi là thành không, cái ông này không được quyền, nó không thành. Nhớ, ta đang trị ông mà không được quyền nói. Như tội nhân chẳng hạn, tòa đang xử như vậy là không có quyền gì hết á, không được quyền mà lên tiếng. Còn tất cả những người kia được lên tiếng. Ví dụ như là cái vị tỳ kheo A này làm những việc sai trái, tăng khuyên can không bỏ, như nó là Phật, nó pháp dâm dục không phải là phải cho pháp chướng đạo, mà khuyên bao nhiêu lần là ông này cũng không nghe, thì tăng mới tác pháp yết ma ha trách cho tỳ kheo này, bắt tỳ kheo này ở trước tăng như vậy để mà tăng tác pháp yết ma trị tội ổng. Thì ta hỏi là hỏi những người kia, còn cái ông này đó là đối tượng của pháp yết ma không được quyền. Tuy là được kể trong túc xấu tăng, nhớ, nhưng mà không được phép ngăn yết ma. Được kể túc xấu tăng, thứ ví dụ như ông Phạm Tăng Tạng, hay là ông Phạm về cái hiểu lầm với Đức Phật, nhâm dục không phải pháp chứng đạo, chứ ông đâu có phá tướng ba bát ba la di đâu mà là mất cái bản thể tỳ kheo. Ổng cũng nhận là tỳ kheo trong túc xấu tăng, nhớ, nhưng mà không được quyền ngăn. Mới là hiểu vậy không? Hay là lấy yết ma tận xúc, ha, tận xúc cũng như là tận xúc này nó khác, nó không kể diệt tận nha. Cái diệt tận này là Phạm Ba La Di là diệt tận. Còn cái tận xúc cũng như là hai tỳ kheo ấp Kỳ Liên làm nhơ nhà người, làm xấu cũng thấy cũng nghe. Đó là hai cái vị tỳ kheo này. Thì Xá Lợi Phất mới đem 500 vị tỳ kheo này lại yết ma đang đuổi ổng ra khỏi cái làng này thôi. Nó ra khỏi cái làng, tại ông làm mất uy tín và có hàng tỳ kheo trong cái làng, người ta hiểu lầm đi. Nó là ăn ngồi chung với người nữ rồi trồng hoa kết sau thành tràng, rồi là cho những người này người kia, rồi làm mày tiếng chó sủa, làm chơi tiếng chim kêu, rồi ông đánh bài, rồi ông đánh trống, đủ thứ vui chơi như vậy. Đó là ô tha gia hành ác hạnh. Thành Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất một Kiền Liên đem 500 tỳ kheo theo lợi đó đằng yết ma tận xuất hai ông này ra khỏi ấp Kỳ Liên, A Thấp Bà Phú Na Bà, hai vị tỳ kheo đó là yết ma tận xuất. Rồi yết ma y chỉ, y chỉ là có một ông tỳ kheo mới xuất gia, rồi là thầy mình chưa dạy đến đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ Phật không có oai nghi, y bác vừa đảnh lễ rớt trên đùi Đức Phật á, rồi Đức Phật mới hỏi ổng mới thọ tỳ kheo một năm mà không có học. Rồi là ông thầy ổng chết thì Đức Phật mới là bắt ông này phải y chỉ một vị tỳ kheo khác, đó là nó yết ma y chỉ á, bắt buộc, tại vì không có dạy dỗ, không gì, không có oai nghi, mà tỳ kheo xuất gia thọ tỳ kheo vậy 5 năm mới chưa lìa y chỉ. Thì cái ông này là mới thọ một năm, cái ông thầy ông qua đời đi, rồi là chưa học chưa gì hết, thì bắt buộc phải là y chỉ nương một tỳ kheo khác để học, đó là yết ma y chỉ. Hay là yết ma cấm không cho nhờ bạch y, là coi như là bất giáp bạch y gia đó, là cái một cư sĩ kia mà nghèo vì Phật pháp, là yết ma cấm không có cho đến nhà cư sĩ, ví dụ như vậy. Bạch y gia thêm một cái là cái yết ma cấm không cho nhà bạch y này, là trong luật mới nói là tỳ kheo thiện pháp á, là đối với cư sĩ mà pháp dự, là mắng đạo hữu pháp dự là cách này cách khác đủ thứ vậy, pháp dự mới là mà tức từ đây trở về sau không có cúng dường hàng tỳ kheo nữa. Nói ví dụ như vậy, đó là có liên quan đến những cái này, nên Đức Phật mới là cấm. Nhớ cái chuyện mà không cho đến nhà cư sĩ không? Tại trong đó cái duyên khởi là tỳ kheo thiện pháp. Cái ông cư sĩ nào ông đem tỳ kheo thiện pháp vậy, ông nuôi, ông cất cái thất nuôi cả mấy năm trời như vậy, mà ông cư sĩ này làm một cái Phật sự nào cũng làm hỏi ý kiến tỳ kheo thiện pháp. Cái bữa đó ông cư sĩ nào ông mời Xá Lợi Phất một Kiền Liên với một số hàng thinh văn đến cúng dường trưa, thì ông thiện pháp này ông ganh tị, là tại vì cái ông cư sĩ này mới thưa với tỳ kheo thiện pháp là trưa thầy vô thọ trai với một số hàng thinh văn. Tỳ kheo thiện pháp mới hỏi bữa nay làm gì, nó là con làm một bữa cơm để cúng những hàng thinh văn. Xá Lợi Phất một Kiền Liên với những cái hàng thinh văn đó, thì thiện pháp nó tại sao cái ông này đó, thì ông làm việc lớn việc nhỏ gì ông cũng là cho mình hay, thưa hỏi ý kiến mình, bữa nay ông làm cái việc lớn gì ông hỏi ha, thì để vô mình coi ổng nấu nướng như vậy, ổng có đãi mấy cái ông này nó khác mình không, nó sang hơn mình không, đó bây giờ ổng có thể đãi của mình nó thường mà ổng trọng mấy ông này, ổng ganh tị. Cái thầy thiện pháp ổng đến ổng vô trong cái bữa mà đang nấu trên bếp, thì cái ông cư sĩ mới hỏi tỳ kheo thiện pháp, những cái đồ ăn con đang nấu nướng này có ngon hay không. Tỳ kheo thiện pháp mới nói ngon, nhưng mà ông thiếu gì cái từ á, thiếu gì cái vỏ mè đó, từ trong luật nói gì, hồ ma tể, nói ông cái này phải bỏ hồ ma tể vô là nó ngon hơn. Mà cái ý của ông tỳ kheo thiện pháp này là nói gì? Nói ông ngoài thế gian mà nó là mấy bà ư nói gì đó, nó móc nó méo nói nấy chứ không phải nó tốt ha. Thì cái ông cư sĩ cái ông biết, ông nói đồ ăn ngon như vậy mà thầy kia bỏ vỏ mè vô nữa. Thầy dạy con luôn luôn, lúc nào thầy cũng dạy chánh pháp thầy những lời cao thượng, mà bữa nay thầy đem những cái lời mà tầm thường mà thầy nói như vậy con. Cái thiện pháp, cái tỳ kheo thiện pháp tức, ông nói giờ ông mắng chửi tôi hả? À, giờ này tôi lợi Phật tôi thưa Đức Phật. À, thì ông cư sĩ này ông nói bây giờ con thỉnh thầy, khi mà đến Đức Phật thầy nói sự thật, những cái gì có thầy nói có, những cái gì không thầy nói không, thầy đừng thêm bớt. Thì ông cư sĩ này ông nói thêm, thì ông mới nói ví dụ ông nói là có một cái ông thương buôn kia từ nước xa ông đến, là ông có một con quạ, sẵn có ông con quạ đến một cái nước nó ông buôn rồi ông mới là mua thêm con gà, thì con quạ với con gà này ông cho ở chung với nhau, còn trống còn mái nó ăn ở với nhau, rồi là sanh ra một cái con gà khác mà nay vừa quạ vừa gà không biết kêu gì, ông đặt con đó là ok, vừa quạ vừa gà. Tại mẹ thì gà mà cha thì quả ha. Thì ông nói vậy ông thiện pháp, ông nói ông chửi tôi phải không, ông chê cái ông thầy này có vừa quả mà vừa gà. Thì lời đó thiện pháp thưa Đức Phật ha, thì thưa y những cái lời như vậy thì Đức Phật mới kêu hàng tỳ kheo phạt cái ông thiện pháp này. Anh nhớ cái phạt ông thiện pháp này, tại vì ông thiện pháp này làm mất niềm tin của một cái người cư sĩ kia, mới là có cái sự mà yết ma là cấm không cho đến nhà hay nhà bạch y. Mà Đức Phật đưa ra cách mà trị của hàng tỳ kheo đối với cư sĩ, cho cư sĩ thì rất là hay. Đại chúng nhớ mấy cái Đức Phật đưa ra rất là hay, không bao giờ mà trị trước mặt hàng cư sĩ mà tác pháp yết ma. Nha, thì cách trị Đức Phật cũng đưa ra như thế nào? Đưa ra là tăng trị trước. Tăng trị trước là nhóm lại trị tội công thiện pháp này làm mất niềm tin của hàng cư sĩ, là từ đây trở về sau ông không được đến nhà của ông bạch y nữa, là xin xỏ là không gì nữa, là cấm, là trị tội đó. Rồi mới sai một vị tỳ kheo, nhớ nha, tăng sai một vị tỳ kheo đến nhà cư sĩ mới nói với cái ông cư sĩ này, nói tăng đã trị cái ông tỳ kheo thiện pháp rồi, là làm mà xúc chạm với cái việc làm mấy ông phiền như vậy, tăng đã tác pháp yết ma trị tội rồi, thôi ông bỏ cái việc này đừng có giận nữa. Rồi nếu mà ông cư sĩ kia bỏ được thì tốt, còn không bỏ được thì Đức Phật mới sai hàng tỳ kheo với tỳ kheo thiện pháp kia đến trước nhà của ông cư sĩ, tăng tá pháp yết ma trước mặt cư sĩ cho cư sĩ thấy. Có khi cư sĩ kia không tin, nhưng mà không cho cư sĩ nghe, nhớ nha, cho thấy mà không cho nghe tăng nói cái gì. Tại cái gì là việc của tăng, người chưa thọ giới cũng tốt không được nghe. Rồi khi mà tác pháp như vậy thì mới là có một vị tỳ kheo nó, ông thấy không, nó tăng nó tác pháp trị tội tỳ kheo thiện pháp này rồi, ta ông bỏ cái việc này đi đối với cái hàng tăng. Nếu ông cư sĩ kia bỏ thì nó tốt, còn không bỏ thì hàng tỳ kheo mới nói với thiện pháp, trong tăng đã giúp đỡ ông hết cách rồi, không được, từ đây trở về sau ông không nên đến nhà cư sĩ đó. Mà nếu ông đến có những việc xảy ra, ông phải chịu trách nhiệm. Tăng không có chịu trách nhiệm nữa. Đó là cách mà trị một vị tỳ kheo mà làm mít lòng cái hàng cư sĩ. Là nhớ, để học hết cái mục này, là cái người mà được kể trong túc số tăng nhưng không được quyền ngăn yết ma. Cái người thứ hai có bốn cái loại, cái hạng người được ngăn là không ngăn. Thứ hai là người không được kể trong túc số tăng nhưng có quyền ngăn yết ma, Nhớ không được kể trong túc số tăng, hồi nãy là được kể trong túc số tăng, mà bây giờ là cái thứ hai là người không kể trong túc số tăng nhưng mà được ngồi ngang yết ma là gì? Ví dụ như giới tử, à, giới tử ta yết ma để mà truyền giới, nhưng mà ta hỏi thành không, nó thâu thâu giờ này tôi không thọ giới cụ túc nữa, là thâu 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 chứ là truyền cho ai? Yết ma để truyền cho ai? Nhớ không được kể trong túc số tăng nhưng được quyền ngăn yết ma. À, đó là cái hạng người thứ hai. Cái hạng người thứ ba là không được kể trong túc số tăng mà cũng không được quyền ngăn yết ma. Đó là gì? Là tỳ kheo ni không kể trong túc số tăng mà cũng được quyền ngăn yết ma. À, tại vì tỳ kheo ni thì cái tỳ kheo không được quyền yết ma chung, trừ hai trường hợp là truyền giới cụ túc cho ni và xuất tổ tăng tàng cho bên ni. Còn ngoài ra thì không được. Người chưa thọ giới cụ túc nè, đâu được kể trong túc số tăng, cũng được quyền ngang. Những người phạm biên tội, biên tội này là phạm gì? Phạm ba la di, là bỏ ngoài biển Phật pháp. À, rồi là cái tạc tâm thọ giới, tức tâm thọ giới này là trộm yết ma của hàng tỳ kheo. Ví dụ như Bồ Tát Sa Di trốn ở dưới để mà nghe trộm, đó là tạc tâm nha. Ha, thì tạc tâm thọ giới này một trong 13 già nạn lớn của thọ giới của túc, nhớ cái tạc tâm, chứ không phải là mình coi cái giới của tỳ kheo là tạc tâm này nó trọc nha. Cái chỗ này ta nói rõ ràng, tạc tâm này là đem cái tâm giặc là trộm yết ma của tăng. Thì thường thường cái việc làm của tăng này là trị tội hay là yết ma để mà làm cái việc gì bên tăng đó, thành không cho người cụ túc vào trong đó, chưa thọ giới cụ túc cho vô. Thành mình chưa thọ giới cụ túc đó là trộm nghe, đó là tạc tâm thọ giới. Thành cái này đại chúng nhớ cho kỹ, chứ đừng bao giờ mà nói là coi mình chưa thọ giới cụ túc mà coi giới cụ túc là tạc tâm, không phải. Cái này là nó trật trong đó. Hoàng môn, ngũ nghịch, tỳ khe để bị tác pháp diệt tận. Nó hoàng môn thì coi như là có thọ giới cụ túc, ngũ nghịch thì không có cho thọ giới cụ túc. Là tỳ kheo đã bị tác pháp diệt tận, nhớ là tận xuất khác, diệt tận khác. Tận xuất là đuổi ra khỏi làng, còn diệt tận này là phạm ba la di. Biệt trụ trong sám tăng tàng, tất nhiên là biệt trụ trong cái thời gian biệt trụ để sám hối tội tăng tàng. Tỳ kheo không cùng trú xứ, đứng ở ngoài ranh giới thì không được quyền ăn. Tỳ kheo đang hiện thần thông hai bay cách mặt đất, thì tất nhiên là nếu mà trong cái yết ma đó mà có tỳ kheo nào cách khỏi mặt đất một gang tay, không kể trong túc số tăng, nhớ kỹ. Đó là cách mặt đất thì không kể túc số tăng trong trú xứ đó. Tỳ kheo ở ngoài tầm thấy và nghe khi tăng tác pháp, những người đang đối tượng của yết ma, ở đây là những vị này là không được quyền ngăn, không kể trong túc số tăng. Đó là hạng người thứ ba. Cái hạng người thứ tư là ngoài các hạng người kể trên, tỳ kheo thanh tịnh hiện diện được kể trong túc số có quyền ngăn yết ma. Trong trường hợp bị ngăn như vậy là vẫn tác pháp yết ma là yết ma không thành. Những người được quyền ngăn và ngăn như pháp thì coi như là tác pháp yết ma không ngưng lại, cũng vẫn tác pháp yết ma thì yết ma nó không có thành. Đại chúng nhớ nhớ cái chỗ này. Ngăn yết ma mà phải là như pháp đàng hoàng. Ví dụ như họp quốc hội, mình không phải quốc hội mà không phải đại biểu chánh thức là không có được quyền ngăn. Còn chánh thức như vậy mà ta ngăn hay là ta phủ quyết cũng dẫn lấy. Thành trong cái tác pháp yết ma của Phật nó khác hơn thế gian. Cái thế gian là thiểu số phục tùng đa số nha. Nhớ thiểu số, trong đó quá bán thì coi như là thành tựu. Còn cái yết ma của Phật giáo trong tăng già là tuyệt đối cái sự mà hòa hợp. Dầu đó là 1000 tỳ kheo như pháp đã biểu quyết, có 1 tỳ kheo như pháp phủ quyết mà vẫn tiếp tục tác pháp đều là phi pháp. Nhớ cái này là lạc một trong 7 trong phi tướng yết ma. Thành cái này mình nói là triệt để hòa hợp. Thành Đức Phật mới ví dụ cái sự hòa hợp của tăng già như sữa với nước, chứ không phải là thiểu số phục tùng đa số. Cái này là cái đặc biệt của hòa hợp trong tăng của Phật giáo mới có, cho tất cả các cái tập thể ở ngoài không bao giờ có cái loại hòa hợp này. Thành Đức Phật mới ví dụ rất là chính xác, như sữa với nước, hòa hợp không phân biệt được, chứ không phải là thiểu số phục tùng đa số, không có. Đó là trừ đặc biệt. Đặc biệt là một trong bảy pháp dứt sự tranh cãi, mới có cái vấn đề mà đa số lấy cái thâm kính, thì cái đó là đặc biệt cái đó thôi. Còn riêng tất cả các pháp dứt ma này là phải là cái sự hòa hợp triệt để 100%. Mà với điều kiện là cái người ngăn đó là cái người phải như pháp, đủ điều kiện để mà ngăn. Ta đã nói những cái người mà được ngăn, những người mà không được ngăn, vân vân. Thôi giờ hết giờ, kỳ sau chúng ta có thể là học một buổi nữa về những cái phi tướng yết ma. Bảy cái điều kiện mà cái phi tướng, có ai hỏi gì không? Cái phi tướng đó là nếu mình lạc vào trong bảy phi tướng là yết ma không thành. Mà nó học yết ma làm sao mà tránh một trong bảy cái điều phi tướng để yết ma được thành tựu, trong đầu cái yết ma của mình đó là không có thành tựu. Thì cái ra bảy phi tướng thì kỳ sau chúng ta có thể là học những phần đó. Mấy thầy có hỏi, có thắc mắc gì hỏi không?
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học pháp đạo vô lượng.